Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quyền Nguyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Lời đầu tiên, nhà quyền Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với lại quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào anh Bùi Hữu Liêm. Lúc nãy trong chương trình thời sự đó, Nguyên Hoàng có nói qua cái tin là ông dân biểu Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Florida là ông Red Steele đó, ông đã đệ đơn để mà luận tội Tổng thống Joe Biden ở Hạ viện đó. Thì anh cũng ở Florida, chắc là anh cũng có qua nhà ông hỏi chuyện này không thưa anh?
có nghe tin một ông dân biểu làm cái article of impeachment, nhưng mà cũng không có rành về ông này lắm đó. thành ra anh Nguyên Hoàng cung cấp thêm tin tức là ông ở Florida nữa, thành ra mình lại biết mấy cái ông Market hay là cái cô mới lên kỳ này ở Tampa là coi như là xử tội cái ông Adam Schiff này nọ thôi, chứ còn lại cũng không rành về cái ông dân biểu này lắm, nhưng mà sẽ nghiên cứu thêm sao.
Chắc vài bữa ông sẽ nổi tiếng lên, sẽ nổi tiếng. Vâng, mà nhưng mà nói chuyện ông Biden thì cái ông năm nay cũng 80 mấy phải không anh? Nhưng những người như ông đáng lý ra là nếu không ở nursing home thì cũng ở trong những cái nhà thương mà dành cho những cái người mà chuẩn bị lên thiên đàng phải không anh? Chứ ông lại chuẩn bị ra ứng cử tổng thống lần thứ hai nữa thì cũng là cái chuyện mà hiếm thấy xưa nay thôi anh.
Thì cũng giống như là cái bà Diane Feinstein là 90 tuổi rồi cứ nhập viện, đi vào nhà thương, đi ra nhà thương đó, đến nỗi cái ông thống đốc lưu xong mà ông cũng muốn thôi bạn nghỉ đi để tôi đề cử người khác đó. Thành ra mình đang hỏi, hình như không biết là những người dân chủ này thì có lẽ là yêu nước, thành ra lúc nào muốn phục vụ đất nước cho tới giờ phút chết hay là sao đó.
Nhưng hoặc là nhiều khi ở nhà không biết làm gì thưa anh, cho nên đi làm ra quốc hội vui hơn. Nhưng mà nói cái chuyện những cái người lớn tuổi thưa anh, thì cái một trong những cái mà mình nhất là bố mẹ mình lớn tuổi đó, là mình phải nghĩ tới cái chuyện là lỡ cái trường hợp mà ông bà cụ mà bệnh hoạn, tức là không còn có thể chăm sóc nữa, hoặc chăm sóc khó khăn đó, mà phải tức là cái bệnh hoạn mà ở giai đoạn cuối, tức là ra đi thì chưa hẳn là sắp ra đi, nhưng mà nó cũng là gần cái mức như vậy, thì mình có những cái kế hoạch thế nào thưa anh?
Ok, thì cái việc này Bùi Liêm cũng có nhiều cái kinh nghiệm về cái chuyện này, không phải cho bản thân, nhưng mà làm trong cái nghề cancer registry á, thì cũng có nhiều người tới, ví dụ như phải qua vài cái nhiều đợt chemo mà nó không có hiệu quả, cũng không có thấy improve cái chữa được cái này nọ. Thành ra nhiều khi thì cũng nhiều người từ bệnh nhân cho tới gia đình là quyết định là đi vào con đường gọi là hospice, tức là coi như comfort care, thì là làm cho những cái giai đoạn cuối đời mình không cần phải chữa trị nữa đó. Tại vì không phải cái sự chữa trị nào nó cũng dễ dàng, nhất là ví dụ như những cái cancer hoặc là những cái procedure của surgical thì chưa biết, nó sẽ tạo thêm những đau đớn, rồi nhiều khi nó cũng không có chắc gì để cứu được nữa, mà nó những cái tình trạng rất là khó trong những cái ngày cuối đời. Thành ra cái hospice đó là một cái nó du nhập vào nước Mỹ từ khoảng năm 1970, thì đó là một cái chương trình cũng rất là hay. Thì thường á là nếu mà được phải có cái bác sĩ, phải at least là hai người bác sĩ để chứng nhận đó, thì mới được vào cái đó. Thì thường khi mà họ nghĩ rằng là không, cái thời gian là cũng không có quá được 6 tháng đó, thì họ mới làm cái đó để mà cho đưa vào gọi là hospice, với điều kiện gia đình cũng chịu về gia đình và bệnh nhân cũng 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 đồng ý cái chuyện đó nữa. Đó thì cái sự chăm sóc của hospice thì họ không có nghĩa là chú trọng về vấn đề chữa trị nữa, mà chỉ làm sao cho nghĩa là những cái ngày cuối đời đó nó cảm thấy được gần với con cái, gần với những người yêu thương trong cái mà mình bệnh nhân, đồng thời cũng nếu nói không làm gì hết thì không đúng. Nó có những cái chuyện khác cũng đã nói làm cho cái sống những ngày cuối đời tương đối được ít đau đớn hay không, thì cũng có những cái chuyện họ cần phải làm. Thì Bụi Liêm lẽ ra cái tuần này thì mình có mời được, đang dự trù mời được anh Phạm Hiếu Liêm, là ảnh là bác sĩ lão khoa. Thì như vậy anh chắc chắn rất là có nhiều kiến thức về vấn đề của hospice, nhưng mà ảnh này cũng bận đi thăm má của ảnh là hơn 100 tuổi. Thì không biết lần này ông nói là ông rất là bận, nhiều người tới thăm, thì không biết có cái gì về cái chuyện của bà cụ không. Đó thì tính là sẽ cái mình làm hai đợt, thì có những cái thắc mắc nào không có giải quyết được thì không có, Bụi Liêm cũng không biết trả lời, thì mình sẽ có cái thâu lại cái audio này để đưa ảnh review, thì có thể sửa sai hoặc bổ túc thêm những cái vấn đề của nó. Thì tuy là như vậy nhưng mà Bụi Liêm thì cũng phỏng vấn một người là y tá về chuyên về cái vấn đề hospice này hơn 20 năm kinh nghiệm, thành ra cũng hiểu được một số cái chuyện khi phỏng vấn đó. Thì khi vào cái chương trình hospice thì là được cái 24 tiếng support, và cái những cái chuyện đó từ đây là mình phải phối hợp với cái team của hospice, họ cũng có bác sĩ, có y tá để mà là cái người mình phải tham khảo trước đó. Thì họ tới nhà chăm sóc, và họ cũng có những một cái điều là Bụi Liêm rất rõ ràng là vì hồi trước ông cụ thân sinh đó, thì ông tới một cái tình trạng là ông không có thể, để chứng minh là ông không thể ăn được vào để nuốt vào bao tử được, mà coi như nó phải gắn một cái ống để đưa thức ăn vào, thì ông không có làm cái chuyện đó, thành ra thì họ đưa tới cái tình trạng là hospice. Thì bây giờ muốn là vào nursing home hay một nơi nào đó rồi sẽ có hospice, hay là đi về nhà thì home hospice, thì những y tá họ đem tới cả một đống thuốc, mình thấy là có morphine, có này nọ, nhưng mà hai ngày sau thì ông mất, mà cũng chưa có xài gì một cái thuốc nào của họ đem tới. Thì có phỏng vấn thì chị Thủy đó nói rằng là thường thường họ chuẩn bị trước như vậy các thứ, ví dụ như vì nó có những cái symptom ở những giai đoạn có thể là nôn mửa hay là những cái chuyện khác, thì cũng phần cần vì vấn đề làm cho được cái thời gian nó được thoải mái, thành là cũng cần phải có những cái loại thuốc khác nhau, không phải là cái nào mình cũng xài, nhưng mà có sẵn như vậy thì đêm hôm tắt đèn này nọ đâu có thể chờ để này nọ được, thì mình chỉ gọi y tá 24 hour thì họ sẽ recommend thuốc đó, xài cái đó dựa theo cái symptom của mình có, thành ra nhiều khi cũng không có cần xài cái đó. Thì cái thời gian 6 tháng á, là cái thời gian đó nó cũng ấn định bởi cái Medicare. Thì những cái thống kê cho thấy là khoảng chừng 50% của những người mà Medicare đó thì là đó, họ đều có cái ở những cái giai đoạn cuối thì họ đều nhờ vào cái hospice. Nhiều khi cái thời gian cũng ngắn lắm, 30 ngày trở lại. Nhưng mà cái thời gian 6 tháng là thời gian để mà ví dụ như sau cái 6 tháng thì là phải recertify lại để coi thử. Nhiều khi họ cũng cho, vì nếu mà nghĩ rằng là cái chuyện nó không chữa được và nó cũng không cái thời gian gần kề hay nọ thì họ cũng cho. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp nhiều khi tới cả một năm lần. Đó, rồi cũng có những trường hợp là cái cơ quan hospice đó, thường thường là một cái, họ là cũng của một cái tài trợ của, tức là cũng người Medicare sẽ nhận được cái hospice, là Medicare nó họ cũng cover cho cái chuyện của hospice, nhưng mà những cái dịch vụ hospice nó thường thường nó độc lập, nó nằm riêng, thì họ cũng có bác sĩ, họ có thể quyết định là là đích chạc cái người này, tại vì thấy cũng không có tiếng, không có nặng hơn, không có gì hết, thành ra họ phải rồi sau đó tùy theo cái tình trạng để có thể là nhập viện lại, vì nó thời gian quá lâu chẳng hạn. Thành ra không phải chỉ là ở trong trường hợp mình vào bệnh viện rồi bác sĩ ở đó quyết định mình đi hospice, mà nhiều khi có những chuyện mình cũng có thể mời, mình tham khảo với những cái dịch vụ của hospice để họ cũng có thể có xác định được cho mình là trong trường hợp của người thân mình như vậy thì có thể đã đủ được cái điều kiện để được chăm sóc theo cái vấn đề hospice hay chưa. Đó, yeah.
Vâng, thì nhưng mà những cái anh có thể cho biết rõ hơn là cái thuận lợi mà đưa vào những cái chương trình đó cũng như là ở trong những chương trình đó so với mình chăm sóc tại nhà. Nếu đây là Nguyên Hoàng nói, nếu mà mình có đủ tài chánh để mà thuê người ở tại nhà thì cái nào lợi hơn anh?
À không, họ vẫn cho mình chăm sóc ở nhà chứ. Họ vẫn cho mình là bây giờ cái hospice đó, một là ở bên chẳng hạn California thì nó không có cái center riêng cho hospice, mà nghĩa là cũng phải vô vào cái đường nursing home và nó cử cái hospice tới, tại vì cái nursing home nó có nhiều cái tình trạng cũng không phải hospice nữa, nhưng mà không thể làm được cái chuyện của vệ sinh cá nhân các thứ khác rồi vào đó, thành ra họ dùng cái nursing home đó nhưng mà có cái hospice, y tá hospice tới, nhưng mà ở nhà mình họ cho mình, họ cũng rất là mong đợi nếu mình có thể ở nhà. Và nếu mà những cái ví dụ như người nào giống như thường những cái bậc lớn hơn cha mẹ Bùi Hữu Liêm hay là những cái người lớn người Việt Nam mình qua đây thì thường được nhận Medicare và Medi-Cal, vì không có phải là đi qua thời trẻ rồi đi làm rồi là đủ 10 năm hay là rồi có được thì cũng không được Medi-Cal, còn thường thường là các cái bậc lớn hơn đó thì có được Medicare, Medi-Cal thì nó không có ảnh hưởng gì cái Medi-Cal hết, chẳng hạn như họ cho bao nhiêu giờ của caregiver rồi cho cái người caregiver chăm sóc là trả tiền này nọ thì người thân làm cái chuyện đó thì vẫn giữ được những cái chuyện đó, chỉ có cái là thêm thôi, tức là bây giờ là thêm được y tá tới để họ chăm sóc thêm về những cái chuyện khác. Thì mình là một cái sự hợp tác chung giữa cái mình về cái mặt chăm sóc và cộng đồng thời là cũng nên làm việc với những hospice để quyết định có những cái chuyện gì cũng có thể, không phải nói là thôi, chẳng hạn như là có những cái chuyện giống như khi mà nói chuyện với chị Thủy đó thì nói ví dụ như có những người chẳng hạn như người già hay bị té đó thì ráng cẩn thận không đó, mà té rồi bị nứt xương chẳng hạn vậy, thì bây giờ những cái đó đôi khi ra nếu vào nhà thương để họ làm surgical nó nối thì cái đó để làm cho bớt đau, chứ không để cái tình trạng mà nó nứt xương vậy nó đau lắm thì đâu có cái thuốc nào mà cứ uống hoài morphine hay gì để giảm đau đó hoài được, thành ra cái procedure đó thì nó cũng làm cho để bớt đau, nhưng mà cái đó ở nhà thương thì những cái chuyện đó mình hội ý thì hospice họ cũng đồng ý những cái chuyện đó. Đó thì cái chuyện đó mình không có bị mất mát gì hết về support của Medi-Cal hay là các thứ khác. Còn thì đó thì nếu những người trẻ như mình nếu mà về sau đi làm thì cũng là cái đó nó nằm trong cái dịch vụ của Medicare. Thì mình đi làm việc mình tới tuổi 65 trở lên mình bực Medicare thì mình cũng được hưởng cái đó. Nhưng mà có thể trong trường hợp đó mình không có Medi-Cal thì mình phải những cái procedure, có những cái chuyện gì khác về thuốc men hay những cái chuyện gì đó thì mình phải trả tiền cho cái phần đó. Nếu có những cái dịch vụ nào khác nhưng mà phần lớn là cái Medicare nó cũng cover hết cái hospice, vì như vậy họ cũng lợi cho cái Medicare nữa, là vì nó không phải đi vô cái definite cái treatment nữa. Nhiều khi những cái treatment nó tốn rất nhiều tiền mà cũng chưa chắc đã, vì có những người vì cũng muốn fighting thì làm cái chuyện đó, nhưng mà nhiều khi cái dựa theo cái chuyện chẳng hạn như là cái tuổi thọ nó quá rồi thì như vậy rồi những cái procedure đó nếu thành công thì lại sống được thêm bao lâu, trong khi có những cái phần khác nó cũng đã bị lão hóa quá nặng nề rồi, thành ra cái đó là những cái quyết định chung giữa cái gia đình và cái bệnh nhân là có tiếp tục hay không, nhưng mà mình cũng không có bị ảnh hưởng gì khi mà tốt nhất là họ cũng rất là khuyến khích mình là home care, tức là mình có một cái nơi và cũng có một cái người thân chăm sóc chăm sóc cái cũng giống như là trước khi vào hospice vậy thôi. Nhưng mà bây giờ lại có thêm cái hospice nữa là với cái mục đích làm cho những ngày cuối đời được tốt đẹp hơn, chứ không có phải nghĩ tới cái chuyện là chữa trị hoàn toàn những cái bệnh nan y hay là những cái chuyện mà mình phải mang phải, mà nó sẽ lần hồi đi tới cái sự chết.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm. Mấy lần trước thì anh cũng có từng nói về những giống như palliative care, rồi thì tức là thường cái đó thì hình như là những người bị những cái căn bệnh gọi là cũng nặng đó, giống như là bệnh tim hay là cancer, dementia hoặc Parkinson disease, thì Nhã Quyên nghĩ là họ hay vào những cái nơi là palliative care. Còn hospice là thường là những người gọi là không có cứu chữa được nữa. Nói ngắn gọn là những người này sẽ ra đi sớm. Thì cho nên là thường ở Hoa Kỳ thì những người bác sĩ họ sẽ khuyên người nhà mình đưa vào cái hospice, để ví dụ như khi mà người ta đau đớn hay gì, họ chỉ chích những cái morphine để làm giảm những cái cơn đau thôi, chứ họ không có chữa trị nữa. Như Nhã Quyên không biết cũng có kể vài lần ở trên đài là lúc mà bà ngoại Nhã Quyên bệnh rất là nặng á, thì bác sĩ họp lại với gia đình và kêu là bây giờ bà bệnh nặng rồi, và họ còn nói là còn đúng một tuần bà sẽ đi, thì bây giờ chúng tôi khuyên là gửi bà vô hospice để nói chung là vì còn một tuần, cho nên tức là nếu vào những ngày cuối đời nếu mà bà bệnh hay gì, bà bị đau đớn thì họ chỉ chích morphine hay là bà giúp cho giảm đau thôi, chứ không có cứu chữa gì nữa. Nhưng mà có lẽ là vì như Nhã Quyên không có chấp nhận được cái điều đó, không có chấp nhận được cái việc mà người thân của mình ra đi, cho nên lúc đó thì lại liên lạc với những người bạn, thì họ nói là có những cái nursing home tốt ở gần cái khu vực mình ở, thì cho nên mới nói bác sĩ là bây giờ ký giấy đưa cho bà qua nursing home đi, đừng có đưa vô hospice. Lý do mà Nhã Quyên chọn đưa qua nursing home thì nếu mà cái người đó cần phải chữa thì họ phải chữa ở bên nursing home. Tức là ví dụ tại vì bà ngoại Nhã Quyên bị internal bleeding, tức là phải khi mà cái máu nó xuống là phải bơm truyền máu vô, thì họ sẽ bắt đầu họ đưa ra xe và họ chở tới bệnh viện để truyền máu vào. Thì không biết cái quyết định của mình lúc đó đúng hay sai không biết, tại vì mình không có chấp nhận, nhưng mà bà lại sống tới 2 tháng nữa. Cho nên đây là cái câu chuyện của Nhã Quyên. Cho nên nhiều lúc đó, không biết là mình quyết định đúng sai. Thật sự thì bà cũng không đau đớn gì khi bà nằm ở bên nursing home. Tức là bà khi cái máu của bà cái nó bị internal bleeding, thì khi bác hàng ngày có y tá ở bên nursing home họ check cái máu của bà và họ coi cái máu nó còn đủ hay không đủ. Thế khi mà cái ngày nào đó mà họ thấy không đủ thì họ lại bắt đầu họ đưa lên xe và họ chở tới bệnh viện để truyền máu rồi lại chở về nursing home. Cho nên đó là vì không biết là lúc đó mình không nghe lời bác sĩ. Không biết ví dụ như Nhã Quyên mà nghe lời bác sĩ và đưa vào hospital, không biết bà sống một tuần hay 2 tháng như cái sự mình quyết định đưa bà qua bên nursing home nữa.
Thì cái vấn đề palliative thì đúng như Nhã Quyên nói, tức là vẫn còn được điều trị và nó rất là đa dạng lắm. Chẳng hạn như có những người cancer, rồi vì những cái quá trình về đó thì bị những cái cũng vẫn còn chữa trị. Nhưng mà có những cái đau đớn thì những cái đau đớn đó phải nhờ cái palliative care nó supplement để cho nó bớt đau, để nếu mà còn sức khỏe được thì còn chữa trị tiếp nữa. Thành ra cái đó nó cũng là nằm trong cái của cái treatment nữa, chứ không phải là hospice, tức là nó supplement thêm với cái đang tiếp tục làm, đang tiếp tục chữa trị. Nhưng mà cái nếu mà mình biết được là cái con đường tới đó, thành đôi khi cái chọn lựa của hospice để khỏi phải chữa trị, tại vì không có cái chữa trị nào nó cũng dễ dàng đâu. có những chữa trị giống như cái chữa trị thì nó sẽ trở thành ví dụ như cancer hay gì thì nó trở thành đau đớn hơn nữa mà cũng không có chắc gì cứu được. Thành ra đôi khi ra mà cũng không nhất thiết là mọi chuyện đều cần phải một phim hết, mà nó có thể chăm sóc về những cái chuyện khác. Thì cái chuyện của Nhã Quyên nói vấn đề interbleeding đó, thì bây giờ nó cũng giống như bây giờ là ba vợ của Bùi Hữu Liêm cũng giống như vậy. Thì bây giờ lúc trước á, là cũng cứ phải blood transfusion vì nó cứ nó bị leading. Nhưng mà bây giờ cái người ta nói rằng là nếu muốn để ngừa cái đó thực sự á, thì phải gắn cái stent. Mà như vậy thì ông cụ không có làm cái chuyện đó. Nhưng mà Bùi Hữu Liêm thấy cái chuyện bây giờ như vậy, nếu ngừng luôn cái chuyện blood transfusion là cái chuyện đã có trước, đã có làm, thì nó cũng cái đó mình phải thương lượng với hospice rằng là cái chuyện này là nó là cái chuyện cũng giống, nó không thể nào nói là ngưng không ấy đấy nữa, mà mình phải thảo luận là cái chuyện đó đã có trước, đã có cái routine phải làm. Nhưng mà cái chuyện đưa vào hospice vì không có muốn gắn cái stent để ngăn ngừa cái bleeding hay là để chặn đứng cái vấn đề bleeding được, thành ra phải đi vào cái hospice. Nhưng mà không có nghĩa rằng là như vậy không có chữa trị gì hết đó, thì như vậy nó trở thành rằng là
không phải. Nhưng mà ý Nhà Quyên muốn nói là khi mà ở Hoa Kỳ này mà khi mà đưa cái quyết định mà mình để cho người thân của mình vào hospice, tức là họ sẽ không làm gì nữa, tức là giống như bà ngoại Nhã Quyên, nếu mà nói là đưa vào hospice tức là khi mà cần truyền máu họ không truyền máu nữa, họ chỉ cho giảm đau nếu mà cần thuốc đau thôi, còn cứ nằm đó thôi, nằm và chờ chết. Nhưng mà nếu mà đưa qua nursing home á, thì khi mà cần truyền máu và họ vẫn truyền máu. Còn giống như trường hợp của anh Liêm nói bố vợ đó phải thay, thì cái tùy quyết định của mỗi gia đình thôi. Nhưng mà như Nhã Quyên nghĩ á, một người mà sống trên 80 mấy tuổi á, mà khi mà phải qua những cái phẫu thuật lớn á, thì cũng rất là khó. Tại vì cái sức khỏe nữa, họ có chịu đựng nổi hay không. Ngay cả khi mà đưa bà ngoại Nhã Quyên vào mà muốn coi là lý do tại sao bị internal bleeding, thì nó phải có hai cách. Là một là đưa một cái ống để đưa cái máy camera vào soi, nhưng mà cũng phải đưa vào cái cổ họng, thì bà cụ lớn tuổi quá rồi không có thể làm cái điều đó, hoặc là cái đường khác thì cũng không được. Cho nên khi mà một người lớn tuổi mình không có chọn cái những cái mà chữa trị, tức là mổ xẻ cho
đúng
những
rồi,
người lớn tuổi
đớn,
vì quá đau đớn và do cái sức khỏe đớn của người đó không ấy nữa, tức là những cái gì nhẹ nhẹ thôi, tức là truyền máu. Nhà Quyên nghĩ không có gọi là đau đớn phải mổ xẻ một
rồi,
người
rồi
lớn tuổi ra, thì Nhà Quyên nghĩ mình chọn rất là cái quyết định của người nhà phải gọi là sáng suốt để cho cái người thân của mình không chịu những đau đớn. Ngay cả khi mà bác sĩ hỏi quyết định có nó sẽ giật cái tim hả anh Nguyên Hoàng, dùng cái máy điện để giật cho cái khi mà ấy cái khi mà nếu mà họ thở không bắt đầu họ thở không được nữa
vấn đề do not resuscitate
đó
là
thì ví dụ khi cái thì khi một người lớn tuổi quá, Nhà Quyên nghĩ nhiều người không biết, nhưng mà mình phải nói với bác sĩ là mình không nên làm cái đó, tại vì cái xương của những người lớn tuổi họ fragile, họ rất là mềm rồi, mà tội lắm nếu mà giật vậy chắc chắn nhiều khi cũng khó cứu, mà nó còn vỡ những cái xương đó ra nữa. Cho nên cái này cũng phải tìm hiểu để giúp
không
cho người thân của mình đừng có bị đau đớn trong những cái ngày cuối đời, thưa anh.
Đúng. Nhưng mà có những cái hospice á, thì họ lại đặt cái requirement là họ không muốn DNA để họ chấp nhận. Nhưng có những hospice thì nó cũng là cái choice của mình. Thành ra nó cũng đa dạng lắm trong cái chuyện của lựa chọn cái hospice. Nhưng mà cái chuyện cũng cần thiết quan trọng là mình phải work rất là với cái care team của cái hospice nữa, chứ không phải là hoàn toàn là cứ nghĩ rằng là vô đó thôi không làm gì hết, cho nhịn đói chết cho rồi đi khỏi cần
không nhịn đói
không
thì nhịn đói thì không có đâu.
Dạ,
cứ nghĩ ở Hoa Kỳ này không có đâu. Dạ
rồi, thì họ không có muốn, là cái mục đích họ không phải làm cho cái chết đến lẹ hơn, và cũng không có làm cho, nghĩa là tìm cách duy trì để có duy trì bằng cách là chữa thực tế để có thể kéo dài hơn, thì họ không làm hai chuyện đó, mà họ làm trên cái mục, thì cái đó nó cũng là một cái vấn đề cái phải thảo luận nữa, chứ không phải là nó tất cả mọi chuyện, vì nó cũng khác nhau giữa người và người và những cái chuyện khác. Thành ra mình cái đó mình phải làm việc với lại cái hospice, chứ đừng nghĩ rằng là như vậy xong rồi thì cái điều của tâm lý là như vậy thì cái chuyện đó người ta không có có can đảm để cho nghe, tại vì cái nó sẽ xếp vô cái mai là như vậy. Là nhưng mà rồi nếu hết biết hay không, con người ta thì trước sau cũng rốt lúc sẽ chết, thì phải nhìn nhận cái điểm đó. Thành ra nhiều khi cái đó nó cũng không có, nó là một cái chuyện tự nhiên, nó dựa theo, nó vẫn đỡ hơn là một cái sự ra đi đột ngột chưa tới tuổi mà vì những cái tai nạn hay gì khác, thì cái đó nó còn gây ra cái sốc nhiều hơn là cái của cái người già nó tới cái mức độ lão hóa tới không làm gì được. Thành ra mình phải chuẩn bị tâm lý cái đó. Thành ra theo ra thì cái còn có vài ba ngày hospice, có mấy ngày thì cũng không hưởng được cái benefit gì của vài ba ngày đó. Đó, vì người ta cố gắng fighting cho tới giờ chót. Mà những người đã khái Vũ Liêm thì hay nói chuyện cancer hơn vì rành cái chuyện đó. Nhưng mà nó nhiều cái mệt nhọc đau đớn khi mà trị vẫn chemo lắm. Tại vì cái đó là chữa trị chứ không phải là làm giảm đau. Đó, thành ra cái vấn đề đó rồi. Tới một nhất có, chưa kể là mình lựa chọn mà có nhiều khi bác sĩ nó từ chối vì nó hết sức rồi. Bây giờ không có đủ sức nữa thì những cái chemo kia họ không muốn làm những cái chuyện khi người đó không đủ sức để kham được cái chuyện đó, thì đành phải hospice. Mà như vậy là trở thành một cái vấn đề gần như không phải lựa chọn mà không làm được gì ở khác hơn. Thì tại sao không có một cái chuẩn bị trước để có những cái ngày tháng tương đối gần gũi con cái, chứ còn cái chuyện đi chemo các thứ khác thì những cái ngày trải qua đó khi còn sống nó cũng không phải gọi là an lạc tí nào hết.
Dạ vâng, cảm ơn Niêm rất là nhiều. Nếu mà ai đó được đi theo đúng cái gọi là sinh lão bệnh tử thì nó là tốt nhất. Cảm ơn anh và xin mời anh.
Rồi. Ok, thì đó thì cũng mong là có quý khán thính giả có những cái trường hợp nào thì sẽ có chương trình của đợt 2 nữa để có được những cái chuyên gia thực sự để nhìn vào những cái vấn đề khác mà mình nhiều khi cũng là người thường đi học hỏi thôi. Thành ra mình cũng bị hạn chế trong cái những vấn đề trình bày, cộng thêm cái có 30 phút để trình bày vấn đề nữa. Thành ra sẽ muốn có thêm mời thêm bác sĩ Phạm Hiếu Liêm cho tuần sau nữa. Thành ra nếu vậy cũng cơ hội cho những cái người nào để có thể gọi vào đài đặt những câu hỏi để có cái lần kế tiếp.
Dạ xin kính chào.